Tịch mịch tác giả Kiều Ngã Tư Tưởng. Chương 5: Muốn qua giặt giũ. Nàng trầm ngâm một lát, đoạn cầm cây tiêu lên thổi khúc Tiểu Trường Sơn. Xuân đến trường muôn tươi cỏ cây, cây mai hoa nở nụ hay chưa đâu. Ấm xanh xanh còn hắn ngày trà cho một chén tình hương từ trong mơ. Hoa ngả bóng cửa sau, trăng thanh soi điểm thơ. Tháng chiều sinh 2 năm 3 đậu phụ xuân tình, đương trở lại tất phải mùa xuân na. Ngọc Trợ không hiểu nhạc lý, chỉ thấy tiếng tiêu trong trẻo lạnh lạnh nhẹ nhàng như bi thương đến rung động. Nghe trong đêm yên tĩnh như kể như khóc, tiếng tiêu vang đi vọng lại quanh quẩn vương vấn, như đem theo ánh trăng tươi đẹp có nói nên lời. Một khúc tiêu vừa thổi xong, trong lều vẫn lặng im như cũ. Một lúc lâu sau, Ngọc Trợ mới cười nói: "Ta chẳng nói được là chỗ nào hay, nhưng mà một lúc lâu sau mà vẫn cảm thấy tiếng tiêu kia cứ như đang vấn vương bên tai." Lâm Nang khẽ cười: cô quá khen rồi, chẳng qua là con học chơi thôi." Nàng còn chưa dứt lời thì chợt nghe tiếng thiết thoảng nọ lại vọng tới từ xa. Tiếng thiết thoảng lại thổi lên rồi, như là có ý hợp sướng cùng chúng ta vậy, Ngọc Trợ nói. Lần này thổi khúc Nguyệt Xuất, khúc này thường nghe từ đàn cầm. Lâm Nang chưa từng nghe ai dùng thiết thoảng thổi. Âm thanh phát ra từ thiết thoảng vốn lanh lảnh, thổi khúc nhạc xưa như khúc này lại đem theo một luồng gió mới, khiến người ta có cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Thế nhưng trong tiếng thiết thoảng kia như tồn tại sự ngang ngược, hoàn toàn không có ý tứ than thở đau buồn như trong lời ca, ngược lại còn có 3 phần thong dong. Thiết thoảng thổi xong khúc Nguyệt Xuất thì ngừng lại một lúc lâu, rồi lại bắt đầu thổi từ đầu. Cuối cùng Lâm Nang không kìm được, liền thổi tiêu hợp sướng, một tiêu một thiết thoảng cùng nhau diễn tấu, vậy mà lại vô cùng ăn ý. Trong một khúc nhạc, tiếng thiết thoảng lanh lảnh dứt khoát, tiếng tiêu nhỏ nhẹ ngân dài, tuy những người khác không hiểu, chỉ thấy nghe êm tai, lại đoán xem người thổi thiết thoảng kia là ai, rồi cười đùa trêu nhau. Lúc đang cười đùa ầm ĩ thì chiếc mảnh bất ngờ được vén lên, theo đó là mấy người vây quanh một người cùng bước vào. Những người trong lều đồng loạt nhìn người vừa tới. Người đi đầu có phong thái hiên ngang, khoảng 26-27 tuổi, đầu đội một chiếc mũ gấm màu đen có khuy trên đỉnh theo 2 chữ Vạn Thọ bằng chỉ đỏ. Áo dài đỏ thẫm, hoa văn tròn chữ phúc, bên ngoài là chiếc áo tay ngắn chỉ tới khuỷu. Khi nhìn quanh thì rất có khí khái, ánh mắt nhanh nhẹn quét qua một lượt tất cả những người ở đó. Mọi người không ngờ lại là một vị khách không mời mà xông vào. Nhìn cách ăn mặc của người này thì chẳng phải quan lại cũng chẳng phải binh, hoàn toàn không biết vì sao trong đoàn hội táo ngựa giá lần này lại có người như thế. Họ không khỏi kinh ngạc đứng im tại chỗ. Tuy chỉ có Lâm Nang hơi giật mình từ hành lễ: "Nô tỳ bái kiến dụ vương gia." "Vương gia phúc, vạn phúc kim an." Lúc này mọi người trong lều mới như bình tĩnh từ giấc mộng, vội vàng quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Thất Toàn vẫy vẫy tay cho qua, ý bảo mọi người đứng dậy. "Người vừa rồi thổi tiêu là ai?" Lâm Nang đáp nhỏ: "Na nô tỳ." Phúc Toàn ồ một tiếng rồi hỏi: "Người biết ta từ trước?" Tuy hắn hay vào cung, nhưng theo quy định trong cung thì tất nhiên là bình thường chẳng thể gặp được người ở hậu cung. Hắn mặc thường phục nên mới qua mắt được người trong lều. Không ngờ nữ tử này vẫn nhận ra thân phận của hắn. Lâm Nang đáp: "Nô tỳ chưa từng có phúc được biết mặt vương gia." Phúc Toàn hơi ngạc nhiên: "Vậy tại sao người lại biết?" Lâm Nang khẽ đáp: "Chiếc áo ngoài của vương gia chắc chắn là do hoàng thượng ban thưởng." Phúc Toàn cúi đầu nhìn, cổ tay áo hơi nộ ra lớp lông chuẩn đen sáng mượt. Theo lệ chỉ có y phục của hoàng đế mới được dùng lông chuẩn đen. Cho dù thân phận cao quý như thân thích của hoàng đế hay đại thần cũng không thể vượt quá bổn phận. Hắn không ngờ mình để lộ ra sơ hở ở đây, không khỏi cười nói: "Đúng, Đây là áo do hoàng thượng ban thưởng. Trong lòng hắn thầm tán thưởng sự nhanh nhẹn và tỉ mỉ của nữ tử này. Nhìn nàng đứng nghiêm túc nơi đó, ánh mắt hơi nhìn xuống, mặt mày không phải kiểu xinh đẹp tuyệt trần, thế nhưng dưới ánh đèn, ánh sáng chiếu vào khiến khuôn mặt như có ánh ngọc. Phúc Toàn ho khẽ một tiếng rồi nói: "Vừa rồi ngươi thổi tiêu hay tuyết?" Lâm Lang đáp: "Chẳng qua là ngày nhỏ nô tỳ từng được học qua, nhất thời to gan làm bẩn tay vương gia, xin vương gia thứ tội." Phúc Toàn nói: "Không cần khiêm tốn, tới này trang đẹp như vậy thích hợp để nghe tiếng tiêu, ngươi thổi thêm một khúc đi." Lâm Lang nghĩ ngợi một lát rồi thổi khúc Cử Vực. Lời của khúc Cử Vực này vốn là ca ngợi Chu Công. Chu Công là con trai của Văn Vương, em trai của Vũ Vương, từ nhỏ đã hiếu thảo hơn người. Khi Vũ Vương lên ngôi thì lại lấy sự trung thành để phò trợ Vũ Vương. Nàng lấy khúc này để đáp lại lệnh vương là vô cùng thích hợp. Không những ca tụng Phúc Toàn mà còn so sánh tiên đế và hoàng đế bây giờ với hai vị hoàng đế tài đức là Văn Vũ. Phúc Toàn nghe khúc này không thể không cười nhẹ. Nghe xong hắn mới hỏi: "Ngươi từng được học hành sao?" Nàng đáp: "Vâng, chỉ là học được đôi ba chữ thôi mà." Phúc Toàn gật gật đầu, nhìn chung quanh rồi bất chợt hỏi: "Các ngươi làm nhiệm vụ gì?" Lúc này Ngọc Trợ mới kính cẩn đáp: "Bẩm vương gia, chúng nô tỳ đều thuộc phòng giặt đồ." Phúc Toàn đùa một tiếng, chợt nghe thấy tiếng động từ ngoài nhà. Một tiểu thái giám bước vào, thấy Phúc Toàn liền mừng rỡ thỉnh an: "Hóa ra vương gia ở đây, làm nô tài tìm mãi, hoàng thượng đang tìm vương gia ạ." Phúc Toàn nghe thấy vậy thì vội dẫn đám người rời đi. Sau khi hắn đi khỏi thì trong lều như bùng nổ. Ngọc Trợ vỗ vỗ ngực hít một hơi sâu rồi nói: "Thật là làm ta giật cả mình, không ngờ đúng là dụ vương gia. Lâm Lang, may mắn mà con lanh lợi." Lâm Lang đáp: Cô là người từng trải, chỉ vì chúng ta ở trong cung xưa nay chưa từng gặp người bên ngoài nên cô mới nhất thời không ngờ tới mà thôi." Ngọc Trợ đi đến bên cửa lều nhìn ra ngoài xem sắc trời rồi nói: "Đi trải chăn đệm đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc." Mọi người đáp bất kính: "Vâng." Cuống cuồng đi trải chăn dọn dẹp rồi đi ngủ. Chăn đệm của Lâm Lang vừa vặn ở bên Ngọc Trợ. Nàng trằn trọc một lúc lâu khó đi vào giấc ngủ, lặng lặng nằm nghe tiếng loạt soạt bên ngoài lều. Hình như có tiếng báo canh ba ở phía xa xa. Trong lều yên tĩnh, còn nghe rõ tiếng ngáy khẽ liên tục của những người đang ngủ say. Ai cũng ngủ với say rồi, nàng không nén nổi tiếng thở dài khẽ khàng. Ngọc Trợ lại hỏi nhỏ: "Còn chưa ngủ sao?" Lâm Lang khẽ tạ lỗi: "Nô tỳ có bệnh lạ giường, nhất định là đã đánh thức cô rồi." Ngọc Trợ nói: "Ta cũng thế, thay đổi chỗ là ngủ không yên giấc." Ngừng một lát rồi tiếng lí nhí lại vang lên: "Xem tình hình hôm nay thì dụ vương gia có chút xúc động, sau này chắc con có chỗ dựa rồi." Trong bóng đêm, nàng cảm thấy hai gò má nóng bừng. Một lúc lâu sau lại nói như thì thầm: "Cô đến người cũng chưa con." Ngọc Trợ khẽ đáp: "Con biết ta không nói đùa, dụ vương gia là huynh trưởng của hoàng thượng, sắc phong thân vương. Nếu như vương gia mở miệng nói một tiếng với hoàng thượng hoặc thái hậu thì con cũng coi như thoát ra được rồi." Lâm Lang không lên tiếng, một lúc sau mới đáp: Cô con nào có phúc phận lớn vậy." Ngọc Trợ cũng lặng im, sau một hồi lâu mới khẽ thở dài một tiếng: "Nói thật thì nếu như dụ vương gia thật sự mở miệng xin hoàng thượng cho con đi thì ta cũng thấy thiệt thòi thay con, số của con còn tiến xa hơn mới đúng." Tiếng của cô rất nhỏ, chỉ nói khẽ khẽ bên tai Lâm Lang, nhưng Lâm Lang nghe rõ cả. Cuối cùng mới nói khẽ sau cơn kinh hãi: Cô nói như vậy, Lâm Lang đến mơ cũng không dám." Tâm sự của mấy ngày gần đây, Ngọc Trợ cuối cùng mới nói ra được, trong lòng thấy yên tâm. Vẫn là tiếng thì thầm bên tai như cũ: "Thật ra mấy năm nay ta ở trong cung, chỉ có mình con khiến ta cảm thấy mỗi người đều có số phận riêng. Cô cũng đã già, nếu như thật sự có ngày đó thì coi như cô này đã không nhìn nhầm." Lâm Lang cầm lấy tay cô đáp: "Cô nói khiến người ta phát sợ, con làm gì có phúc lớn như vậy. Cô đừng nói những lời khiến con giảm thọ nữa. Ngọc Trợ vỗ vỗ lên tay nàng, chỉ nói: "Ngủ thôi." Hôm sau lại là một ngày trời nắng đẹp. Vì xuất cung đi săn nên mọi việc đều được giản lược. Lâm Nang thấy y phục vẫn chưa được giặt, liền xung phong đi giặt giúp. 3 tháng mùa xuân, cỏ tươi tốt, điểm chất vài bông hoa dạ. Nàng đi trên đường đánh đậu đám chim bướm sặc sỡ. 4-5 người chuyên giỏ y phục lớn tập sĩ bên bờ sông nước chảy róc rách. Lâm Nang vừa giặt mấy cái bỗng kêu ôi trời một tiếng. Nàng không quen giặt giũ bên sông, không để ý nên giày bị thấm nước, dưới chân lành lạnh, giày bị ướt hết cả. Nhìn thấy mấy người kia vẫn đang đứng bằng chân trần dẫm dẫm ở chỗ nước nông, nàng cười hỏi: "Tuy là mùa xuân nhưng nội nước các tỷ không thấy lạnh sao?" Một cung nữ liền đáp: "Giờ cũng quen rồi, ngược lại còn thấy thú vị nữa, muội cũng qua đây xem thử." Lâm Nang thấy làn nước xanh biếc trong veo, cuối cùng thì bản thân vẫn có vài phần nhát gan, cười cười nói: "Muội cứ thấy sợ sợ, nước chảy xiết như thế." Cung nữ bên cạnh bật cười: "Nước nông như vậy sao mà cuốn nổi muội?" Nàng chỉ lắc đầu cười đáp: "Không được, muội không dám đâu." Đang lúc cười nói, bỗng thấy một tiểu cung nữ thở hổn hển chạy từ phía cánh rừng tới. "Lâm Nang tỉ tỉ, mau mau, mà cô và tỉ quay về." Nàng giật mình, chiếc áo bằng lụa giăng ninh trong tay trôi bập bềnh theo dòng nước. Nàng liền giơ tay giữ lại, đưa giỏ y phục với cái dùi đập cho cung nữ khác rồi theo tiểu cung nữ đi về mình. Ngọc Trợ đang ngồi buồn bã trong nền, thấy nàng bước vào thì vội vàng gọi đến bên, đưa cho nàng xem một chiếc áo kép màu xanh lam. Lâm Nang nhìn chiếc áo gấm đó được thêu hoa văn rồng liền biết là áo của hoàng đế. Phía trên vai áo có một vết rách dài khoảng 1 tấc. Ngọc Trợ nói: "Sáng nay lúc hoàng thượng đang đi săn, chiếc áo này vướng vào cành cây rồi rách thành như thế. Mà đợt này đi thì những người khô vá giỏi đều ở lại trong cung mất rồi. Con xem có thể vá lại được không?" Lâm Nang đáp: "Cô đã có lời, đáng ra con nên cố gắng thử 1 lần. Nhưng đây là áo của hoàng thượng, con sợ khâu công đẹp lại liên lụy với cô. Ngọc Trợ liền tiếp lời: "Lần này đi không ngờ thời tiết lại ấm áp như vậy, chỉ mang theo 3 chiếc áo kép, không chừng buổi tối hoàng thượng sẽ muốn thay, quay về kinh lấy thì không kịp. Mấy người của tỷ chốc khố đang lo lắng như kiến bò trên chảo lửa, nóng ruột quá mới đưa tới chỗ chúng ta. Ta biết khả năng của con, không sao đâu, con thử đi." Lâm Nang nhìn kỹ chiếc áo, nàng đi lấy khung thêu chảy lên, lần đầu tiên là chỉnh lại sợi vải, sau đó nhìn cẩn thận một thời mới nói: "Bây giờ nó chỉ vàng kim này ở đâu đấy?" Ngọc Trợ nói: "Ta thấy chú con có chỉ đó." Lâm Nang đáp: "Chỉ sợ vá lên không được giống hoàn toàn, hoa văn mây này lại không có màu vàng kim, e là may vào không khớp." Trên mặt Ngọc Trợ lộ vẻ lo lắng. Suốt được, Lâm Nang ngẫm nghĩ: "Con cứ vá lên đã, để xem có cách nào khác không." Không thể không nhầm, dù chỉ là một sợi chỉ trên chiếc áo này, Lâm Nang tách từng sợi chỉ, nối thêm chỉ vào rồi bắt đầu không ngang không dọc. Đến 2 canh giờ mới vá xong vết rách, nhưng nhìn cẩn thận thì vẫn thấy một sợi màu nhạt hơn, chẳng thể giấu đi được. Ngọc Trợ thở dài một tiếng: "Cũng chỉ có thể làm đến vậy." Lâm Nang nghĩ ngợi một lát rồi lại chọn sợi chỉ. Nàng theo một đám mây tứ hợp như ý ở chỗ bị rách. Ngọc Trợ thấy nàng theo được 1 nửa thì đã vỗ tay khen. Đợi đến lúc theo xong thì chỗ rách được che vừa hết. Lâm Nang cười nhẹ: "Phía vai bên kia cũng phải theo 1 đám mây nữa thì mới giấu được." Đến khi thêu hoa văn trên vai áo còn lại xong, nhấc chiếc áo lên ngắm nghía thì quả nhiên không chê vào đâu được, cứ như mới vậy. Ngọc Trợ nắm tay Lâm Nang không kìm được sự vui mừng.